phúc âm Luca chương 23. Đoạn cả hội đồng đứng dậy điệu ngài đến trước mặt Phi-lát. Họ bèn khởi cáo ngài rằng: chúng tôi đã thấy người này xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Caesar và xưng mình là đấng Christ là vua. Phi-lát gạn ngài rằng: chính ngươi là vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: thật như lời. Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: ta không thấy người này có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: người này xui dục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi đến đây. Khi Phi-lát nghe điều đó thì hỏi nếu người này thật là dân Ga-li-lê chăng? Biết ngài thuộc quyền cai trị của vua Herod, bèn giải đến cho vua Herod. Vua ấy ở tại thành Jerusalem trong mấy ngày đó. Vua Herod thấy Đức Chúa Giê-xu thì mừng lắm, vì lâu nay vua muốn gặp ngài, nhưng đã nghe nói về chuyện ngài và mong xem ngài làm phép lạ. Vậy vua hỏi ngài nhiều câu, song ngài không trả lời gì hết. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo ở đó cáo ngài dữ lắm. Bây giờ vua Herod và quân lính hầu vua đều đãi ngài cách khinh dễ và nhạo báng ngài. Đoạn họ mặc áo hoa hòe cho ngài, rồi giao ngài về cho Phi-lát. Trước kia, Phi-lát với vua Herod thù hiềm nhau, nhưng nội ngày ấy trở nên bạn hữu. Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại mà nói rằng: các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn. Nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây, thì ta không thấy người mắc một tội nào mà các ngươi đã cáo. Vua Herod cũng vậy vì đã giao người về cho ta. Vậy người này đã không làm điều gì đáng chết, nên ta sẽ đánh đòn, rồi tha đi. Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: hãy giết người này đi mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Và tên này bị tù vì giấy loạn trong thành và vì tội giết người. Phi-lát có ý muốn tha Đức Chúa Giê-xu nên lại nói cùng dân chúng nữa. Song chúng kêu lên rằng: đóng đinh nó trên cây thập tự đi, đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Phi-lát lại nói đến lần thứ ba rằng: vậy người này đã làm điều ác gì, ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy đánh đòn xong ta sẽ tha. Nhưng chúng cố nài kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh ngài trên cây thập tự. Tiếng kêu của họ được thắng. Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin, bèn tha tên tù vì tội giấy loạn và giết người là người chúng đã xin tha, rồi phó Đức Chúa Giê-xu cho mặc ý họ. Khi chúng điều Đức Chúa Giê-xu đi, bắt một người xứ Cyrene tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giê-xu, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xoay mặt lại với họ mà phán rằng: hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú. Bây giờ người ta sẽ nói với núi rằng hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao? Chúng cũng đem hai người đi nữa, là kẻ trộm cướp, để giết cùng với ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh ngài trên cây thập tự tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu ngài, một tên bên tả. Song Đức Chúa Giê-xu cầu rằng: lạy cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn họ bắt thăm, chia nhau áo sống của ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười ngài rằng: nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là đấng Christ, đấng Đức Chúa Trời đã lựa, thì hãy cứu mình đi. quân lính cũng giỡn cợt ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống mà rằng: "Nếu ngươi là vua dân Giu-đa, hãy tự cứu lấy mình đi." Phía trên đầu ngài có đề rằng: "Người này là vua dân Giu-đa." Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng: "Ngươi không phải là đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa." Nhưng tên kia trách nó rằng: "Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, nhưng người này không hề làm một điều gì ác." Đoạn lại nói rằng: "Hỡi Giê-xu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi." Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradis." Khi đó ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giê-xu bèn kêu lớn rằng: "Hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha." Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: "Thật người này là công bình." Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy đấm ngực mà trở về. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Giê-xu và các người đàn bà theo ngài từ xứ Ga-li-lê đều đứng đằng xa mà ngó. Có một người tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở Arimathê đã thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Khi đã đem xác ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bây giờ là ngày sắm sửa, vì ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Ga-li-lê đến với Đức Chúa Giê-xu, theo Giô-sép, xem mã và cũng xem xác ngài đặt thế nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và xác thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ.